Mỗi ngày là một món quà.
Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ gói bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi giá, một số tiền không nhỏ. Tran đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên, cách đây đã 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra, chẳng còn có dịp nào khác nữa. Anh cầm lấy chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giường cùng những quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc rồi đóng sầm ngăn kéo và quay về phía tôi nói: "Đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó." Những lời của anh cứ văng vẳng mãi bên tôi từ lúc đó đến những ngày kế tiếp, khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ cho chị tôi ổn thỏa. Chị tôi đã ra đi thật bất ngờ. Trên chuyến bay quay về nhà sau đám tang chị, tôi cứ nghĩ về những lời nói ấy, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều chị đã làm mà không nhận ra rằng nó rất đặc biệt. Và tôi hiểu rằng cuộc sống chất chứa bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên bon tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong giường. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè hơn và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ chẳng mấy bổ ích. Tôi không để dành bất cứ điều gì nữa. Tôi dùng tất cả những món đồ sứ và đồ pha lê xinh đẹp của mình vào mỗi dịp có ý nghĩa. Chẳng hạn như giảm được 1 kg, bồn rửa hết bị nghẹt hay bông hoa trà đầu tiên hé nở. Tôi mặc chiếc áo đẹp đi chợ nếu thấy thích. Khi tôi nghĩ mình trông sang trọng, tôi có thể trả nhiều tiền hơn cho một túi rau nhỏ mà không cau mày. Tôi sẽ không để dành lọ nước hoa thơm nhất của mình cho những dịp đặc biệt nào nữa, cho dù các cô bán hàng hay vài người nào đó xì xào bình phẩm. Tôi đang bỏ dần những cụm từ "một ngày nào đó" hay "nội trong vài ngày" khỏi ngân hàng từ vựng của tôi. Nếu có điều gì đáng xem, đáng nghe hoặc đáng làm, tôi sẽ làm ngay. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa. Cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Tôi nghĩ chị hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và vài bạn bè thân. Có lẽ chị đã gọi một vài người bạn cũ để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua. Tôi muốn nghĩ rằng chị đã đi ra ngoài dùng một bữa cơm tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết. Những điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ có giới hạn. Bực bội bởi tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội bởi tôi đã không viết những lá thư nào đó mà tôi đã định viết nội trong vài ngày. Tôi sẽ bực mình và nuối tiếc vì tôi đã không nói với chồng và con gái tôi thường xuyên rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là một món quà của cuộc sống. Chúng ta không biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng. Đó mới chính là điểm mấu chốt. Joseph von Newton.
Chắp cánh ước mơ.
Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở Thảo Cầm Viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? Sống gần trại trẻ mồ côi, có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không? Không, chú bé bị liệt trả lời. Nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống các bạn nó như thế nào. Có gì vui đâu. Cậu bé muốn bay như chim đáp. À này, đàn ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích thế. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa nhà lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt mang xe lăn đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay được như chim, chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo, đằng ấy là người bạn duy nhất của mình, ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chuệnh choạng. Về sau, mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vung vẩy trong gió và luôn miệng thét to. Con đang bay bố ơi, con đang bay.
Người chạy cuối cùng.
Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Anh tài xế và tôi sẵn sàng trong xe, phía sau hàng trăm con người chờ tiếng súng lệnh vang lên. Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng, nên anh hãy lái xe chậm chậm thôi. Tôi nói với bác tài, Doc, khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh, anh pha trò. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ mặc quần sọt màu xanh da trời và áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi. Doc, nhìn kìa! Chúng tôi biết mình đã nhận diện được người cuối cùng. Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Doug và tôi lặng lẽ nhìn chị từ từ tiến lên, chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một rồi dừng lại để chờ chị. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà tôi tự dưng thở giùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị tiếp tục. Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra cả mép ghế theo dõi với vẻ sợ sợ, phấn khích, chen lẫn tôn kính. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những dặm cuối cùng. Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Kia, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi ri băng giấy kép, đầu kia buộc vào dây cột. Chị chậm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây, cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh. Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi, và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng, mà là cố hoàn thành đoạn đường đua, cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian, hoặc tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến người chạy cuối cùng. Liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi.
Mái nhà chở che.
Năm đầu tiên ở trường trung học của tôi thật sượng sùng. Rời cấp 2 với cương vị lớp trưởng và tư cách đàn chị. Bây giờ thật lạ lẫm khi phải bắt đầu ở vị trí tân binh. Đã thế mấy đứa bạn thân của tôi đều học ở các trường khác rồi, chỉ còn mình tôi bơ vơ. Mỗi khi về thăm thầy cô cũ, tôi thường được khuyên nên tham gia những hoạt động đội nhóm để có dịp gặp bạn mới, rồi thế nào tôi cũng yêu thích trường mới. Lời họ đã an ủi tôi phần nào. Một chiều chủ nhật, gió thu lạnh lẽo rít từng cơn, tôi đang ngồi làm bài tập bên bàn. Mẹ tôi chất thêm củi vào lò sưởi cho nhà thêm ấm áp. Con mèo lông đỏ nằm trên đống sách vở kêu gừ gừ, thỉnh thoảng khều khều cây viết cho vui. Nó vốn hay quấn quýt tôi lắm, chẳng gì tôi cũng đã cứu sống nó hồi nó còn bé xíu mà. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi gì lạ lạ và chợt thấy khói luồn qua rui nhà. Nó lan nhanh đến nỗi tôi mờ cả mắt. Lật đật tìm cửa, chúng tôi vừa chạy thoát ra sân trước thì toàn bộ mái nhà đã nằm gọn trong biển lửa. Tôi chạy bộ đến nhà hàng xóm gọi cứu hỏa, còn mẹ lại lộn ngược trở vào nhà. Rồi mẹ bươn ra ngay, mang theo chiếc hộp kim loại đựng các giấy tờ quan trọng. Mẹ đặt cái hộp xuống bãi cỏ và trong tình trạng gần như phát cuồng, mẹ lại đâm trở vào nhà. Tôi biết mẹ nhất định không để hình ảnh và thư từ của ba bị lửa thiêu rụi. Chúng là những thứ duy nhất mẹ giữ để nhớ về ba. Tuy vậy tôi vẫn gào, mẹ, đừng! Tôi định lao theo mẹ thì một bàn tay to lớn giữ lại. Cố thoát ra khỏi bàn tay gọng kềm của người lính cứu hỏa, tôi thét vang, mẹ cháu ở trong đó mà. Sẽ ổn thôi, họ sẽ đưa mẹ cháu ra. Chú trấn an tôi. Chú ấy choàng cho tôi một tấm mền và ấn tôi ngồi vào xe, trong khi đồng đội của chú ùa vào nhà chữa cháy. Không lâu sau, một chú lính khác dìu mẹ tôi ra. Chú hối hả đưa mẹ vào xe và chụp mặt nạ oxy lên mặt mẹ. Tôi lao tới ôm chặt lấy mẹ, lo sợ phải mất bà. 5 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa được dập tắt, cả ngôi nhà đã ra tro. Định thần lại, tôi choáng váng không thấy con mèo của mình đâu. Trong cơn hoảng loạn tôi đã quên mất nó. Bao nhiêu chuyện cùng ập đến một lúc, trường mới, ngọn lửa, con mèo. Tôi sụp xuống, khóc rấm rứt. Tối đó chúng tôi không được phép vào nhà vì quá nguy hiểm mà phải sang nhà ông bà ngủ qua đêm. Tôi thẫn thờ lo cuốn lên cho con mèo, dù cả nhà ai nấy chỉ còn mỗi bộ đồ đang mặc trên người và mấy cái mền của đội chữa cháy. Sáng thứ hai, tôi đến trường mang giày của dì. May mà tôi vẫn còn mặc bộ đồ đi lễ khi ngọn lửa bùng phát. Ước gì mình được nghỉ học. Tại sao mẹ không chịu hiểu rằng tôi đang bối rối lắm? Quần áo thật kỳ quái, không có sách vở hay cặp táp gì. Cả cuộc sống của tôi đựng trong cái cặp táp đó. Phải chăng định mệnh buộc tôi phải trở thành người vô gia cư mãi mãi? Có thể lắm. Tôi chỉ muốn thu mình lại hay chết quách đi cho rồi. Tôi tới trường như một cái xác không hồn. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Tất cả cuộc sống êm ấm của tôi, trường cũ, bạn bè, nhà cửa và con mèo đều đã mất sạch. Sau buổi học, khi đi ngang qua chỗ từng là ngôi nhà của mình, tôi sững người vì những thiệt hại bày ra trước mắt. Khói lửa đã nuốt trọn mọi thứ. Thứ duy nhất còn lại là những cuốn album, giấy tờ và một số đồ cá nhân mà mẹ tôi đã liều mình cứu ra. Con mèo không còn, trái tim tôi đau nhói. Chúng tôi phải thuê chỗ ở mới, không còn thẻ tín dụng hay bất cứ giấy tờ nào để có thể rút tiền ngân hàng, nên phải mượn tiền ông bà. Rồi người ta cũng dọn dẹp đống gạch vụn đi. nhưng tôi vẫn hay thơ thẩn tạt qua nhà cũ, hy vọng sẽ tìm thấy con mèo ở đâu đó. Tôi nhớ nó khủng khiếp, nhớ khi nó đi theo chọc phá và leo lên váy mình. Rồi đột nhiên, mọi người trong trường trung học, kể cả thầy cô, đều biết cảnh ngộ của tôi. Tôi lúng túng như thể mình phải chịu trách nhiệm cho tai họa vậy. Cách khởi đầu để nổi tiếng ở trường mới là thế này ư? Quả tình, đấy đâu phải là cách để được mọi người quan tâm mà tôi mong muốn. Những người trước đây chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nay xúm lại và hỏi han dồn dập. Điều này mà xảy ra trước vụ hỏa hoạn thì ắt hẳn tôi kinh ngạc lắm. Hình như độ rầy tôi chai cứng rồi. Ấy thế mà tôi chẳng thể dửng dưng trước cái bàn dài chất đầy quà dành cho mình ở trong phòng thể dục. Nào là những đồ dùng học tập, sách vở, nào là quần áo đủ loại, đồ jean, đồ đẹp có cả. Cứ như là Giáng sinh vậy, thật cảm động vô cùng. Trong thoáng chốc, tôi thở phào khoan khoái và nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày hôm đó tôi kết bạn mới. Một tháng sau, tôi trở lại nhà xem người ta xây dựng lại. Lần này tôi đi với hai người bạn mới. Ấm lòng làm sao khi không còn cảm giác bất an nữa, mà mở lòng ra với những người tuyệt vời quanh mình. Ngắm ngôi nhà đang dần định hình, mường tượng ra phòng ngủ mới, tôi nhận ra mình sắp thoát khỏi tai ương. Thình lình, bỗng tôi nghe ai đó hỏi từ sau lưng, "Có phải con mèo này của cháu không?" Quay lại, tôi không tin vào mắt mình. Một người phụ nữ đang bồng con mèo của tôi. Chẳng để lỡ một phút nào, tôi vội nhào tới đón lấy con mèo từ tay bà. Tôi ôm chặt nó vào lòng mà nước mắt rơi lã chã xuống bộ lông màu đỏ tuyệt đẹp của nó. Chú ta gừ gừ sung sướng. Các bạn chạy đến ôm lấy tôi cùng nhảy múa vòng quanh. Hóa ra con mèo đã hoảng sợ khi thấy ngọn lửa, đến nỗi bỏ chạy xa cả dặm. Vòng đeo cổ của nó có số điện thoại nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy và đứt liên lạc. Người phụ nữ tốt bụng này đã giữ nó và khó khăn lắm mới tìm ra tôi. Chẳng hiểu sao bà lại biết chắc hẳn con mèo này được yêu và được nhớ nhiều như thế. Ngồi giữa bạn bè với con mèo cuộn tròn trên váy, những cảm giác về mất mát và tai họa dường như nhỏ lại. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, bạn bè mới, lòng tốt của những người lạ mặt. Con mèo đã trở về, và tôi cũng vậy.